Tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa cứu thế.
Anh chị em thân mến, vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, tại đền Thánh Phêrô, trước mặt 54 hồng y, hơn 130 giám mục cùng với khoảng 50.000 linh mục giáo dân, tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố thông điệp Ineffabilis Deus và với một dòng cương quyết và oai nghiêm, Ngài tuyên tín bởi sự linh ứng của Chúa Thánh Thần để tôn kính ba ngôi hiệp nhất và chí thánh, cho quyền năng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của riêng tôi, chúng tôi xác nhận, tuyên ngôn và định tín rằng rất thánh trinh nữ Maria từ giây phút đầu tiên thành thai trong lòng mẹ, mẹ đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại. Tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải. Do vậy, tất cả mọi tín hữu phải tin kiên vững. Đó là tín điều mà ngày hôm nay chúng ta long trọng mừng Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Không phải là tín điều nói rằng Đức Maria cưu mang Chúa Giêsu Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và vô nhiễm, thưa không? Mà là tín điều muốn nói rằng ngay giây phút mà Đức Maria là một bào thai trong lòng bà Thánh Anna đó, thì Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ từ cái giây phút đầu tiên thành thai trong lòng bà Thánh Anna đó được khỏi mọi vết nhơ của tội, của nguyên tội. Thưa anh chị em, mẹ được gìn giữ vẹn tuyền. Đó là điều mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Và tín điều vô nhiễm nguyên tội ấy nói gì với chúng ta? Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài giải thích như thế này. Ngài khởi đi từ bài đọc 1 anh chị em vừa mới nghe. Thiên Chúa hỏi con người, Ngươi ở đâu? Sau khi con người sa ngã, sau khi con người ăn trái cấm, hay nói một cách khác, sau khi con người quyết định trong cái tự do của mình, thay vì chọn Chúa thì chọn mình, thì con người rơi vào một cái tình trạng mà khiến con người phải xấu hổ, khiến con người phải trốn. Thì kìa, Thiên Chúa vào buổi chiều như mọi ngày thường lệ, Ngài đến với con người để đi dạo ở trong vườn. Nghe tiếng Chúa, con người lẩn trốn, và Thiên Chúa cất tiếng hỏi con người, Ngươi ở đâu? Con người liền đáp, con nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Sợ hãi vì trần truồng cho nên con lẩn trốn, đó ta gọi là tình trạng của nguyên tội. Một tình trạng nghèo nàn, mất đi ân sủng của Thiên Chúa. Nói cách khác, một tình trạng nghèo nàn, mất đi sự công chính thánh thiện nguyên thủy, diện tả như là Thánh Thomas Aquino. Và con người ở trong tình trạng nghèo nàn đó thì xấu hổ với chính mình và xấu hổ với Thiên Chúa. Cho nên con người lẩn trốn Thiên Chúa của mình, không dám diện đối diện với Ngài. Đó ta gọi là tình trạng nguyên tội. Hay nói một cách khác, đó là tình trạng gãy đổ tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Và con người ở trong cái tình trạng mà Phaolô gọi là khuyết vinh quang của Thiên Chúa, khuyết sự sống của Thiên Chúa, khuyết tình bằng hữu với Thiên Chúa, khuyết chính Thiên Chúa. Và bởi vì con người ở trong cái tình trạng khuyết Thiên Chúa như thế, khuyết sự sống, khuyết vinh quang, khuyết chính Thiên Chúa là hạnh phúc của đời mình, cho nên con người bước đi trong lầm than, trong bóng tối, trong đau khổ, trong sự chết, thưa anh chị em. Và trong cái tình trạng nguyên tội đó mà con người chúng ta mới phạm những cái hành vi mà chúng ta gọi là hành vi tội. Cũng giống như anh chị em và tôi, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Anh chị em và tôi, chúng ta ngồi trong ngôi thánh đường này, ánh sáng chan hòa, chúng ta thấy mặt nhau, chợt cúp điện, chúng ta không thấy gì cả và chúng ta hoảng loạn, chúng ta đạp nhau, chúng ta chạy, chúng ta tông nhau, chúng ta té ngã. Cái tình trạng mất ánh sáng đó chúng ta gọi là cái tình trạng căn gốc của tội. Và cái hành vi mà chúng ta đạp nhau đó, bởi vì chúng ta không thấy nhau đó, cái hành vi đó chúng ta gọi là hành vi gây tổn thương cho nhau, hành vi tội. Cho nên điều mà Thiên Chúa đặt câu hỏi khiến cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm: người, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu trong tương quan với Thiên Chúa? Ngươi ở đâu trong tương quan với nhau? Có người có một cái ước mơ, thưa anh chị em, đó là ước mơ gì? Ngày ngày đi dạo với Thiên Chúa trong vườn địa đàng, và có người thấy Thiên Chúa của mình tốt lành, Thiên Chúa của mình sáng láng, Thiên Chúa của mình vinh quang. Và có người khao khát gì? Thưa, khao khát được giống Ngài, được bằng Ngài, được sáng láng giống như Ngài. Và thưa anh chị em, đó là một khao khát chính đáng, đó không phải là một khao khát kiêu ngạo. Thưa, đó là một khao khát chính đáng, được giống như Chúa của mình, được giống như người mình yêu. Nhưng mà cách thế của con người thực hiện đã sai rồi. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo viết như thế này: con người do ma quỷ cám dỗ muốn trở nên như Thiên Chúa, mà không cần Thiên Chúa, vượt qua Thiên Chúa và không theo Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Con người tưởng rằng để có thể giống Thiên Chúa, bằng Thiên Chúa thì tôi phải làm sao? Tôi phải tách ra khỏi Thiên Chúa của tôi. Nhưng mà con người khốn thay, khi tách ra khỏi Thiên Chúa đó, con người mới chợt nhận ra rằng con nghèo nàn, con xấu hổ, cho nên con lẩn trốn Ngài. Con người quên mất một điều rằng bài đọc 2 cho chúng ta một câu rất tuyệt vời, đó là ý định đời đời của Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho chúng ta tất cả đây, được làm nghĩa tử, được làm con của Ngài nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời mà người ban tặng cho chúng ta trong thánh tự yêu dấu. Có nghĩa là gì? Khi mà Thiên Chúa dựng nên con người giống như hình ảnh Ngài, thì Thiên Chúa ngay từ cái giây phút và dựng nên đó, từ đời đời, Ngài đã tiền định cho con người được không chỉ là hình ảnh của Ngài, mà con người còn được tham dự vào trong sự sống thần linh của Thiên Chúa, tham dự vào trong chính Thiên Chúa, được trở nên giống Thiên Chúa, bằng Thiên Chúa. Và Thiên Chúa sẽ thực hiện điều đó nơi con của Ngài. Nhưng con người không biết được điều đó, con người đã tìm cách thực hiện điều đó bằng cách thế của mình. Và cách thế đó rất sai lầm khi con người chọn rời xa Chúa của mình. Nhưng Thiên Chúa không bỏ con người, thưa anh chị em. Thiên Chúa ban một lời hứa, và lời hứa đó được thực hiện nơi con chí ái của Ngài và nơi cung lòng của một đức trinh nữ vẹn tuyền mà Ngài gìn giữ ngay từ thúc phôi thai trong cung lòng của bà Anna, đó là Đức Maria. Sứ thần ngày hôm nay đến với Đức Maria và chào mẹ rằng: kính chào bà đầy ân sủng. Chính cái từ đầy ân sủng này, thưa anh chị em, mà khiến cho các thánh giáo phụ và các thánh sau này khẳng định rằng Đức Maria là đấng luôn luôn đầy ân sủng ngay từ cái giây phút đầu đời của mẹ. Mẹ tràn đầy Thiên Chúa, mẹ tràn đầy ân sủng thánh hóa của Thiên Chúa. Và không chỉ thế, mà mẹ còn luôn luôn ở trong tương quan với Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa, bằng chứng rằng khi Thiên Chúa mời mẹ bước vào cái chương trình của Ngài, thì mẹ đã đáp rằng: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền. Chúng ta dịch là: Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Các nhà chú giải sau này nói rằng nếu phải dịch sát hơn thì phải dịch như thế này: Này là nữ tỳ của Chúa. Không có cái chữ tôi là. Trước Thiên Chúa con người không có dám vỗ ngực xưng tên, mà này là nữ tỳ của Chúa. Chúa toàn quyền trên cuộc đời của con. Chúa đã ban cho mẹ được tinh tuyền trong cung lòng của bà Thánh Anna, để mẹ hoàn toàn tự do, để mẹ không có một vết nhơ nào của tội. Và với sự tự do trọn vẹn của đó, của mẹ đó, mà ngày xưa Eva đã không làm được. Eva đã sử dụng cái sự tự do trọn vẹn của mình đó mà đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa, thì Đức Maria ngày nay dùng cái sự tự do trọn vẹn của mẹ đó mà mẹ được Chúa ban đó, để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và một sự đáp lại trọn vẹn cho đến nỗi Thiên Chúa toàn quyền trên cuộc đời của mẹ. Vậy hỏi rằng chúng ta sống cái đặc ân vô nhiệm này như thế nào trong cuộc đời của mình? Thưa anh chị em, hỏi rằng anh chị em và tôi đã được nhận đặc ân vô nhiệm này chưa? Thưa rồi. Khi mà anh chị em và tôi chúng ta lành bí tích thánh tẩy, là lúc đó chúng ta được ban cho cái đặc ân vô nhiệm này. Chúng ta được tẩy xóa khỏi cái căn gốc của mọi tội lỗi là nguyên tội. Cái mối tương quan gãy đổ giữa chúng ta với Thiên Chúa đã được nối lại trong Đức Giêsu Kitô. Bởi vì nơi bí tích thánh tẩy đó, anh chị em và tôi đã được dìm vào trong chính Chúa Giêsu Kitô, con chí ái của Thiên Chúa. Và trong Ngài chúng ta đã nối lại tương quan với Thiên Chúa là Cha. Có nghĩa là gì? Chúng ta đã có được, đã lãnh nhận được rồi cái đặc ân vô nhiệm đó. Điều kiện thứ hai để giúp cho chúng ta sống là gì? Thưa là tin tưởng tuyệt đối vào Chúa của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà có thể nói là ô nhiễm vô cùng. Người ta nói rằng ở Sài Gòn của mình mỗi một ngày có 7.000 tấn rác, và hết 50% rác là đến từ y tế. 7.000 tấn rác mỗi ngày, thưa đổ ở đâu anh chị em? Đổ ra sông, đổ ra biển, đổ vào những miền quê. Cho nên không chỉ thành phố của mình ô nhiễm đâu, mà cả làng quê bây giờ cũng ô nhiễm rồi. Nhưng mà đó là cái ô nhiễm bình thường mà anh chị em và tôi có thể thấy được. Một cái thứ ô nhiễm khác nữa là không khí mà chúng ta hít thở. Các bác sĩ ngày nay nói rằng chúng ta bị ung thư không phải là do chúng ta ăn bởi những cái chất độc của mình, mà cái nguyên nhân đầu tiên gây ung thư đó là do cái không khí mà chúng ta hít thở nó ô nhiễm và nó khiến cho chúng ta ung thư. Đó là cái môi trường sống của chúng ta. Nhưng sâu hơn là gì? Cái ô nhiễm đáng sợ bây giờ là gì? Từ cái nhân tính của con người dường như không còn đề cập đến. Tình thương dường như không còn được biểu dương. Tha thứ dường như không còn được nêu cao nữa. Và chúng ta đang hít thở trong một bầu không khí mà nơi đó có thể là những thứ ô nhiễm. Nó làm cho bộ não của chúng ta tắc nghẽn và khiến cho anh chị em và tôi chúng ta không suy nghĩ được nữa. Chúng ta lao theo đủ mọi thứ. Ham muốn của cuộc đời này nó khiến cho trái tim của chúng ta một cách nào đó không còn đập nhịp bình thường được nữa. Cho nên chúng ta không còn nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Chuyện cười nhưng mà đau lòng, anh chị em đọc rồi ở trên báo cách đây một mấy ngày, một chiếc xe tải chở bia, cách nào đó tài xế cua sao lật đổ hết bia xuống đường. Những thùng bia đó một cách nào đó vương vãi ra. Và cứ bình thường người ta sẽ chạy đến mà giúp cái bác tài đó gom bia lại. Không, người ta chạy đến rất là đông và kéo cả xe ba gác nữa, và xúm nhau hớn hở vui mừng ôm mỗi người hai ba thùng bia đi về, mặc cho cái ông tài xế kia khóc lóc kêu van. Và tôi nhìn vào những cái hình ảnh đó, tôi thấy những gương mặt ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi, thưa đó là ai? Thưa là những bậc phụ huynh đó, thưa là những bậc làm cha làm mẹ đó. Lương tri ở đâu? Tôi đi ra ngoài Hải Dương, tôi nghe các bạn trẻ kể như thế này: thưa cha, ở đây lạ lắm, mỗi lần mà có đụng xe người ta chạy đến đông lắm. Tôi mới hỏi rằng: để chi vậy? Để giúp người ta phải không các em? Không cha ơi, để xem số xe mà đánh đề. Lương tri đâu rồi? Cho nên lời Chúa ngày hôm nay đặt một câu hỏi rất thấm thía và đơn giản cho anh chị em và tôi: người, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu trong tương quan của ngươi với anh chị em ngươi? Ngươi đang ở đâu trong tương quan của ngươi với Thiên Chúa? Và ngươi đang ở đâu trong tương quan của ngươi với chính ngươi? Và Đức Maria ngày hôm nay giúp cho chúng ta một câu trả lời: con đang ở trong Chúa của con, cho nên linh hồn con ngợi khen Ngài. Này là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho con như lời sứ thần truyền. Cho nên thưa anh chị em, xin cho mọi người hôm nay, mọi người chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiệm, hãy nhớ rằng chúng ta đã lãnh nhận đặc ân vô nhiệm này vào ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Chúng ta đang ở đâu trong tương quan với Chúa của mình? Và hãy nhớ rằng chúng ta đã được dìm vào trong Chúa Giêsu Kitô, trong cái chết và phục sinh của Ngài. Và giây phút mà anh em chị em tham dự thánh lễ này đây, và giây phút mà anh chị em lên đón nhận mình máu thánh Chúa đó, là giây phút mà sứ thần sẽ nói với anh chị em rằng: này đầy ân sủng. Bởi vì lúc đó là lúc anh chị em lãnh nhận tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em nuốt vào trong con người của mình, anh chị em cứu mang ân sủng đó. Anh chị em là mẹ của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay xin cho mọi người chúng ta khi chiêm mắm Đức Maria trong tức hiệu vô nhiệm nguyên tội, chúng ta sống mạnh mẽ đức tin của mình, đức tin mà chúng ta đã được Chúa ban, đã được dìm cả cuộc đời của mình, linh hồn của mình, thân xác của mình trong Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta luôn luôn ở trong Giêsu Kitô mà gắn bó tương quan với Cha, và trong Giêsu Kitô đó chúng ta trở thành Kitô hữu, trong Giêsu Kitô đó chúng ta trở thành những con người đầy ân sủng và đem ân sủng là chính Giêsu Kitô đó cho anh chị em của mình. Cho nên sau khi thánh lễ kết thúc, vị linh mục chủ tế nói rằng: chúc anh chị em lên đường bình an. Đó là giây phút những con người đầy ân sủng lãnh nhận tràn đầy Giêsu Kitô nơi mình đó, lên đường mang Chúa đến cho anh chị em của mình khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin Đức Maria chuyển cầu cho chúng ta. Amen.